Ngày xưa, các bạn nói như thế,
đường về tứ Phật ngày xưa, cho đến giờ đấy là còn cái cổ tích thôi, cái di tích.
Chứ thành ra quý Phật tử cũng nên biết để mà những vị nào họ tiền này đi thì biết để mà đi rồi tới đâu giảng tới đâu hiểu tới đó cho Phật rõ ràng. Còn vị nào mà chưa đủ duyên đi tiền này thì là mình tính tiền thì tới không? Thật ra trước khi nói đến thời giảng này, đường về tứ Phật ngày xưa. Ngày xưa khi mà Đức Phật tại thế, thật ra những cảnh mà sắp đi qua đây còn là coi như là Phật quốc nó là nước Phật. Nhưng mà đại qua nó lâu đời nó tiếp, bây giờ mình khó nói Phật quốc được. Về tứ Phật ngày xưa thì ra cái di tích bây giờ còn nguyên vẹn hết, có thể là sưu tầm đầy đủ. Hồi xưa thì ra khi mà Đức Phật còn tại thế thì nó quy hoàng hơn 100%. Các quan quan, các tưởng giả, các tất cả các tầng lớp người quy hướng về đạo Phật coi như là 98-99% các tín đồ. Đến thời kỳ vua A Dục, tức là sau đó 260 năm nữa, thì thời kỳ vua A Dục, tức là ngài thống nhất Sơn Hà Ấn Độ, lúc đó Phật giáo là quốc gia. Rồi trải qua những cái thời kỳ như là Phật pháp có liên với giáo pháp, giáo pháp của Phật đâu có rào với cái chuyện rào được thế không? Cho nên phải rào thì phải có khăn, phải cầm, phải lên nước xuống, phải hình, phải xin. Thì đạo Phật khi mà có một hình thức để mà truyền bá cho chúng sanh thì cũng vậy, nghĩa là cũng phải có khăn, phải cầm, cái chuyện nó chuyện đương nhiên. Thời chúng tôi sang là năm 1961, thì thời đó coi như là cũng là suy nghĩ. Nhưng mà sau đó nhờ Đức Đạt Lai Đạt Ma qua, nhờ 10.000 người Tây Tạng qua, ở trong đó là 4.000, lúc đó là chứ không sau này là hơn tin nữa, là 4.000 nhà sư Tây Tạng, tức là 4.000 vị Đạt Ma. Đó là cái điểm chính, nhờ các vị đó tuy là xa quê hương của những tài lưu vật, nhưng mà luôn luôn ở trong cái rủi, ở trong cái mày, ở trong cái chợ nó có cái hay làm như vậy đó. Thì tôi nói lúc mà Đức Đại Lạc Ma với đoàn tùy tùng của ngài qua, đầu tiên là ngài chở tam tạng thánh điển mà thôi, còn có 15-20 phút nữa là ngài bị kẹt, ngài ban thì là tam bị kẹt, và cũng vì cái vấn đề chùa chiền pháp bảo đó. Còn Đức Đại Lạc Ma ngày đi ba tết voi, tết voi đầu là chở tam tạng thánh điển, tết voi giữa là ngài, tết voi sau là đoàn tùy tùng và các nhà sư. Thì đi qua cái bên có một cái sông như lớn, cái sông Liên Liêm, cửa nào cái gì qua thì cái sông Liên Liêm, tức là nước nó cạn qua được bằng cát, như ở dưới này là cát đi qua được. Thì trong lúc đó đã qua nó bờ bên kia rồi, thì bên nay cái đường sông đã qua bên Tháp Năng, tức là Tháp Năng là một ranh giới đó, phải là chạy lại. Đó, là muốn nói cho quý vị thấy một vài cái khía cạnh nhỏ nhỏ nó liên hệ tới đường về tứ Phật ngày xưa. Thì Đức Đại Lai Lạt Ma qua, dân chúng qua, các nhà sư Tây Tạng qua, các vị Đạt Ma qua, thì chánh phủ ấm đương nhiên là cái giải pháp, tức là nuôi cho học bổng một người thứ 2 năm 3 năm 2 năm 3 năm để mà học tiếng. Cái gì nè, cái gì đi, 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 cái gì đi các vị đã phòng học 2-3 năm là họ biết họ như nói được giải khắc tất cả các học tích, bởi vì nói học tích là nhiều lắm. Tuy nhiên bốn cái động tâm là bốn cái chỗ đó mình đến tâm rất cảm động, đó là bốn chỗ. Tôi còn dịch ra một chỗ như thế rất nhiều chỗ phụ, chúng nữa chúng tôi sẽ kể cái gì nghe. Thì cứ giải giác ở khắp tất cả các nơi. Thì lúc bây giờ biết tiếng tâm độ thì hệ các vị sư, các vị Phật tử Tây Tạng ở chỗ nào thì cũng thờ thờ Phật, tụng kinh. Đó. Rồi dân bản xứ tới kẹp nó sẽ đứng học không biết nhỉ, tôi đến nỗi như vậy đó. Bởi vì Phật giáo kêu là trầm lặng một thời gian quá lâu, mình nghe dân chúng họ không biết. Rồi tới đó hỏi thì các vị sư Tây Tạng đa số là người ta biết, cứ biết tiến sinh đi cái tấm đó. Rồi người ta mới giải thích, người ta nói đây là ngày này là Đại Sakya Muni Vô Tâm sanh ở đâu, rồi thành đạo ở đâu, rồi thuyết pháp ở đâu, rồi nhập niết bàn ở đâu, nghĩa là cứ cứ lốt mà các vị đã giải thích, dân chúng ta họ bắt đầu họ ý thức, đó họ có ý thức, thì cũng mới đây thôi, chứ không phải lâu đâu. Nhưng mà ở trong văn học sử Ấn Độ thì không ai tố cãi được. Ba tạng kinh điển bằng chữ Pali, bằng chữ Sanskrit, hiện bây giờ trong các đại học Phật giáo, trong các đại học của Ấn Độ không thể nào mà từ ngang được. Là bảo gì đó là văn học sử. Nếu mà Ấn Độ mà bỏ tam tạng kinh điển của Phật giáo, bỏ tam tạng kinh điển của Pali thì không biết là tìm cái văn hóa nào. Cho nên nó mộ lắm. Dân chúng thì không biết đạo Phật, mà hãy lên trung học rồi thì bắt đầu để là phải học. Nhưng toàn là cái gì học để mà thi rồi cũng biết. Nó mộ vậy đó, nó mộ lắm. Thành ra là cũng thấy chùa chiền nhiều, nhưng mà vô mấy cái trung học đại học trở lên đó là cái kinh sách đầy đó rồi. Học để mà thi mà biết thì thông chứ không phải là hàng. Đó là nói được cái gì. Kế đó là nhờ, phần lớn là nhờ cái gì, là phần kế đó là nhờ các vị vua, các vị thủ tướng của các nước Phật giáo, chẳng hạn như là vua Thái, hoàng hậu Thái, thủ tướng U Nu Miếng, hay là các vị như là các vị mà đặc biệt ở các nước Phật giáo họ đến. Rồi bởi vì họ tin tưởng Phật giáo 100%, chắc nó chẳng hạn như Thái, theo quốc dân Thái coi như là tin tưởng Phật giáo 100%, Nhật Bổn cũng vậy. Nói tới đại thừa Phật giáo thì phải nói Nhật Bổn, mà nói Nguyên thì Phật giáo thì phải nói Thái. Thì cứ đến đó từng đoàn, cho nên mình ở đây đâu đâu có đi mà cũng thuộc nhau, không có gì khác gì. Nhật Bổn, Thái Lan họ đi một lần là mấy chiếc xe tăng, một chiếc xe tăng là nắm tóc cho người bảo đi mấy chiếc như vậy. Đó, nếu họ đi rất đông đến để làm lễ, đến mà đi đạp lên được thánh địa, tất nhiên là những cái địa linh của Phật ngày xưa, cho nên đến mẫu nơi đó là mình phải mở giày guốc dép của mình này, chân mình phải đạp cho được ở trên đó, tức là thiên. Đó, nên như vậy nó nhờ cái đó để nó linh thiêng khỏi tâm tối, thấy không? Nếu mà một cái thứ thuốc thì mình là sao nó cứ gì nghĩ, còn làm lễ thì hầu hết mình làm lễ ngoài trời. Lâu nay là mình cứ làm lễ ở sân trong chùa, ở trên điện, hầu hết là làm lễ ngoài trời, lên linh, lên hậu tượng luôn, nghĩa lên trên núi là làm lễ ngoài trời. Đó là tôi nói mỏng quá, còn nhạt hơn. Thì kính thưa quý vị, thánh nhân nói mộc hữu bản, thủy hữu nguyên, cây có cội nước có nguồn. Mình theo đạo Phật, từ ông bà cha mẹ cao hơn tức là tổ tiên theo đạo Phật, thì đương nhiên là mình là con là cháu phải theo cái truyền thống. Đạo Phật du nhập ở nước ta là gần 2000 năm lịch sử. Đức Phật nhập niết bàn đến nay chỉ có 2500 sắp sửa tới. Đó. Thì nói tới Phật giáo Việt Nam thì đi sâu quá đi. Phật giáo truyền sang Việt Nam thì cũng có hai đường, một là đường thủy, các nhà sư ở Ấn Độ thỉnh thoảng có đi theo các cái thuyền, các cái chiếc thuyền buôn để đi đem giáo pháp qua truyền, nhưng mà lai rai thôi, mà trực tiếp truyền thừa về Phật giáo vào nước Việt Nam đó, thì Phật giáo tan. Rồi thời gian sau này Phật giáo thông nhiên tuyệt vọng, nghĩa là như thế. Do đó cho nên nói tới Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thấy cũng cổ truyền lắm. Trong cái trường mình được cái duyên là tuy người ta nước ngoài nhưng mà cũng được trở về quê cha đất tổ, tức là nơi chôn nhau các chú của Phật ngày xưa. Mình nói lâu nay mình nghe cho nó đậm đà chút, thì cái chuyện nó không có các chú của Phật. Một điều rất rõ ràng ở trong kinh Pali, ở trong cái tập kêu là Ma Ca Vát Nha. Trong tập đó nó cho chúng ta biết rằng những vị nào mà thành tâm trở về viếng và lễ tái được bốn động tâm và bốn nơi làm cho tâm mình cảm động. Chứ không phải động đây là loạn động, không phải là động như là cái nghĩ mình nghĩ cái chuyện động chuyện này, không phải là mà cảm động, chứ không phải là bốn động tâm mà bốn động tâm. Khi mình đến đó rồi thì lễ tái cầu nguyện, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho bát tánh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, vô sự an lạc. Thì tâm hồn mình thanh thoát lắm. Giả sử trong lúc đó mà nếu có ngoại hệ gì thì chắc chắn là thần thức mình sẽ đi đâu này? Về quả sở. Cho nên trong kinh Pali, trong cái tập Ma Vát Nha có nói là ai thành tâm đi tìm bái lễ lại cầu nguyện bốn động tâm, bốn chỗ mà tôi sắp nói đây, thì người đó sẽ được sanh về quả trời. Cái khi mà chúng con mới học có đọc tới đó thì tôi không đi hết, chỉ có bạn việc thì tâm nó mà không làm tu mà nói chuyện mà về quả trời là nghĩa sao, thấy không? Nhưng mà phân lầm để nó suy nghĩ đúng không biết sao, là bởi vì sao? Là bởi vì khi mình đến đó thắp hương lơ cắt đèn mà cầu nguyện, thấy tâm hồn của mình nó long lông thanh tịnh, dầu là ngồi ở dưới đất, ở dưới gạch, ở dưới xi măng, nhưng mà tâm hồn thấy thật đó. Phải được mà chúng ta giữ cái tâm đó, nhớ nhờ, giữ cái tâm đó mãi mãi thì cái chuyện chết sẽ được rồi cõi. Sợ e khỏi cái đó là nghiệp chướng đổ lên, là sợ là cái chỗ đó đó, phải không? Sợ mà còn làm lễ thì quá khổ, tâm hồn nó nhẹ, nhưng mà sợ ra khỏi từ cái tâm hồn đó đó nó nặng, nó đi xuống, thấy không? Đã nặng thì nó phải đi xuống, nhẹ thì nó đi lên. Cho lên trong kinh Pali Phật mới thực hành, không bao giờ sai. Đầu tiên tôi cứ nghĩ là chắc Phật nói vậy là để cho Phật chứng tích cho người đời, chứ còn cái gì đâu mà mình không tu cái gì mà tới về bốn cái động tâm đó là những gì có trong đó mà dễ quá. Nhưng mà luận nghĩ cho kỹ là như vậy đó, nếu mà mình giữ cái tâm long long thanh tịnh, cái tâm gọi là cái tâm sáng suốt, cái tâm là thành chứng trong giờ phút đó đó, mà mình giữ được cái tâm nó luôn luôn á, về quan trọng chắc chắn không có gì sợ chỉ cho người ta ngoài cái thánh địa đầu đó. Rồi chứng nào tập nấy sợ đó là nén đó, là mình gắn làm sao mình chụp cho được những cái tấm hình tâm á, Phật tâm á, để ra là nó cũng giữ như vậy, về bên nay cũng giữ như vậy, chứ từng có để người trước đấu lên nên là mình cũng hạn. Thì vấn đề đi chiêm bái sự thật mà nói, sang đến đó rồi quý vị mới thấy càng thương kính Đức Phật hơn nữa. Càng thương kính nữa, bởi vì thay cái tính cho đến thế kỷ này, cho đến ngày giờ này mà vẫn là khổ. Cái khổ này á, thì ta nói cho đúng, không phải nghèo khổ đâu. Nhiều khi mình mới tới mình thấy giống như nghèo cho họ cũng đủ, là tài nguyên họ đủ, nhưng mà nó bị hai chuyện mà họ đành phải chịu khổ. Để nhìn đúng là để ta học gặp Ấn Độ để ta nói chút. Cái điểm thứ nhất đó là gì? Là dân chúng Dĩ nhiên lần trước kia thì lần trước kia đọc thì mình có nói rồi, dần dần đến mấy gần cả trăm năm, hơn cả trăm năm thì theo, bởi vì lần trước là theo cả phải không? Không nào, đa số bây giờ có Phật tử nhưng mà một số ít thôi, hơn nhiều. Thì vì bên Ấn giáo thì người ta chủ trương từ trên tới dưới là người ta nói rằng cái cảnh nước Ấn Độ là nó thuộc về một cái cảnh giả, chỉ giả tạm thôi. Còn cái quê hương của những người đó là ở đâu này, nó không phải ở trên quả trời thật. Thấy không? Cho nên các vị đó cứ nghĩ rằng đừng có làm nhiều, đừng có khai thác nhiều, bởi vì làm nhiều nó tạo nghiệp nhiều, mà tạo nghiệp nhiều thì sống nửa tí đi lên đó. Cho nên cả nên làm được tầm nào rồi đó tu là tầm đó tu người trời đó, cái đó cũng tốt, chứ không phải làm do đó cho nên tiến bộ được. Rồi đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, đây là hai điểm chính. Điểm thứ hai á thì gần như là chủ trương của người Ấn, những nhà lãnh đạo liên tục từ xưa tới bây giờ, gọi là lãnh đạo quốc gia, từ thần vua chúa cho đến thần dân chủ, ngay như là một cái điển hình nhất kịch. Nhưng mà chính ra hình như đã mất rồi. Bác sĩ hỏi mà chứ tại sao bây giờ bên Âu Mỹ người ta tiến lên, nào là tôn này, nào là quy nhớ xấu tâm kia, nào đủ kiểu hết. Tại sao nước Ấn Độ cái dân số chỉ thua Trung Hoa đại lục thôi, mà tại sao không có những thứ đó? Tất nhiên là đi dân tâm dân nguyên tử nó mất tất cả những thứ đó. Bà đã làm trên đường quan sát viên mà thôi. Bà nói rằng nước tôi thì từ xưa tới bây giờ tổ tiên chúng tôi á, không có chú trọng gì đến vấn đề đó, vấn đề gọi là vấn đề khi dân tâm tâm. Tổ tiên chúng tôi chỉ ý là muốn nói gì đó ra là chinh phục lòng người bằng đạo đức, chinh phục bằng người lòng người bằng giáo lý, chinh phục lòng người bằng những cái gì thuộc về tâm linh đó. Cho nên bây giờ đây á, ý thành tử tại bên đi bộ đó, trong cái văn phòng bà làm người luôn luôn có để Phật để trên những thái độ đó, mình biết bà được gặp gỡ ra cái áo mắt thái độ này, bà rất là phong tứ diện đế đó, vì nó với quyền lễ đàn đó với căn bản của Phật. Do đó mà bà trả lời bà nói rằng ông bà tổ tiên của chúng tôi chỉ chinh phục bằng có thể nói rằng bằng giáo lý, bằng đạo đức, bằng những cái gì của người tâm linh thôi. Mà ngày nay 1/3 hay là hơn 1/3 dân loại trên thế giới, thấy không, đều hướng về tổ tiên chúng tôi, tức là ý muốn nói Phật nè, ý muốn nói như ngài Mahavira nè, ý muốn nói là những cái gì thần thánh của Ấn Độ hồi xưa. Do hai cái điểm đó cho nên người ta không có chủ trương mà để làm giàu làm có vật chất nữa. Như người ta nói cứ lâu như vậy nó hết ngày giờ, không có ngày giờ tu. Ngay cả cái vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở đối với người Ấn đó là người ta rất giản dị cho đến nỗi hết sức giản dị cho đến nỗi bỏ đâu ngủ đó, giản dị cho đến nỗi ăn uống rất đơn sơ. Quý vị cứ đi nghe được xem cái tình ăn uống của họ khổ được một, có thể nói rằng năm người đó, đây là nói về ăn người học chất á, không bằng nó người được hơn người ta một người ta. Nhưng mà nó sợ cái gì, giờ sửa được hàng khắp tất cả toàn dân chúng Ấn là đều nhận dụng sửa tương đó. Họ nghèo cách gì đi nữa là không phải có một ngày có một cốc sữa tươi đó, sữa tươi của Ấn Độ quanh khắp hết á, khắp hết tất cả cái đó bên cái quan trọng của thằng đó. Cho nên người ta mới gọi những cái bò là chúng ta ma tay như lớn chính trọng cũng nhờ cái tươi sức sống được ha. Rồi đó là nói là ông chút đầu chút để cho quý vị thấy đó. Bây giờ đây, tại sao Đức Phật ra đời ở miền Bắc xứ Ấn Độ ngày xưa, ngày nay nó thuộc về địa phận nước Nepal, chắc chắn như thế. Cho nên khi quý vị mà đi chiêm bái á, là phải đi qua địa phận nước Nepal một chút, có phải không? Thì bởi cái thành ca thì đó về có là cái vườn Lumbini Nam Tiền Ni á, là hiện ngày giờ này là nằm bên địa phận Nepal. Còn xưa thì lại nằm về miền Bắc Ấn Độ, bởi vì hồi xưa quý vị nên nhớ rằng Ấn Độ rộng lắm, rộng lắm, như Thích Lan, Sikkim, Bhutan, Nepal, Assam, nghĩa là tất cả những cái vùng đó là hầu xưa Ấn Độ sau này hành ta thực sự là độc lập, là cũng như mới gần đây đó cái vấn đề mà tranh chấp ở tiểu bang Gujarat đó. Thì bây giờ cái ông thủ tướng là con thuộc của bà Diêm Vương đang đi á, anh thì ông nghĩ thôi cứ để giúp tóc mặt những cái quả đi, ông nói với ông đề nghị với ông quốc hội với lại tất cả xã hội đồng cách chính phủ thì ta nghe ông nói thôi, bây giờ cần tự trị đi để không thôi cứ giặt giảm tết tóc mặt cũng nổi để như thế là bây giờ con đi nó không phải ngồi trước. Ông muốn bị cái vấn đề thù chi thế không? Chứ nếu như người ta là nói là để trả thù trả oán gì đó mới là không, không ở nơi không được đâu. Kêu là lấy quán báo quán thì quán các thứ theo là phải lấy cái lòng nhơ, lấy cái lòng từ bi, lấy cái gì để mà tạo quán thì quán đó nó mới mà chấm dứt. Bây giờ nói đến cái Phật tích ở bên Ấn Độ, Đức Phật ra đời thì tại thành Cao Thị Nam Vệ, ai cũng biết cái thành đó bây giờ chỉ còn bắt gạch với đá chứ còn Việt Nam còn cái gì nữa hết, quý vị sẽ thấy. Thì bốn cái trọng tâm chính đó, mà đã ghi trong lịch sử đó, là bên bắt đầu tính từ đầu đó, tức là thành Cao Thị La Vệ với lại cái vườn Lumbini Lam Thị Ni, nơi đó bây giờ UNESCO ở đây của Liên Hiệp Quốc, người ta muốn mở mang để làm một cái trung tâm hòa bình của thế giới, đương xuất tiến mấy trăm mẫu đất rồi đương xuất tiến mạnh mẽ, dĩ nhiên là đương cái thân phản là nghĩa là có như làm như được như làm như, nhưng mà người ta họp cùng với là hoàng gia Nepal và các nước Phật giáo ở Đông Nam Á tích cực để mà lo cái chỗ mà Phật tích đó. Thì nơi đó bây giờ còn cái gì đại diện cả để quý vị nghe, nơi đó ngày xưa thành các vị lão về là thái tử cởi vua trắng sáu nhà từ cái cung trời trời gì đầu xuân đầu viện xuống đó để mà học sinh. Thì ngài cởi qua trắng sáu nhà đó là để tiêu biểu cho lục độ và bạc nghiệp. Cái trắng màu trắng là để tiêu biểu cho bạc nghiệp, là một vị Bồ Tát đã tu tập đâu đó cái nghiệp nó đã thân sạch rồi. Còn sáu nhà là để tiêu biểu cho tượng trưng cho lục độ, sáu phương pháp độ pháp cho người đời. Đó tức là bốn cái tiền giới nhẫn nhục tinh tấn tiền thể trí huệ. Nhẫn nhục thì đổi gì nè, nhớ gì hả? Nhẫn nhục thì đổ giảm hơn giảm hờ sân si trong giải thoát. Thì tất cả cái ý Đức Phật ra đời là những ý nghĩa đó, nếu các vị khác thì tôi sẽ như lúc trước tôi đang có giảng một vài lần rồi, quý vị nếu mà không nhớ thì trời thì sao. Thì ngài cởi qua trắng sáu nhà tại đó thanh ở tại, anh nghĩa là ngày xuống chưa là giác thanh ở tại thành Ca Kỳ La Vệ. Từ thành Ca Kỳ La Vệ đến Lumbini như quý vị đọc lịch sử đó, thì hiện bây giờ đây cách độ chừng trên 30-40 mai rồi, 30-40 mai thì vườn Lam Tiền Ni nơi thái tử nơi đóng bổn sư Đức Ca Như Nhất Sanh. Thì hiện bây giờ có một trụ đá của vua An Dục không cao lắm, mà trụ đá cắt hết một hàng chữ rõ ràng là chỗ này Đức Gotama đã sinh. Thế đó là câu hỏi, bây giờ cái trụ đá người ta để giữ như là quốc bảo, độ đi máu của nước ta độ người ta.
Hai bên cái tượng đá đó
thì hoàng gia Nê Ban có xây cũng như hai cái tháp mà từ nghĩa là những cái bằng đất mà xây lên, nhưng mà bây giờ đây nó cũng có vẻ cổ kính đổ nát rồi, chỉ còn hai cái di tích mình thấy vậy thôi. Có một cây bồ đề rất là cổ thọ từ cái thành đó tới bây giờ, và một cái hồ nước. Hồ nước đó thì trong sử ghi đó nói hồi xưa thái tử vừa sinh ra rồi có chiến quân cầm phun nước bồn vàng tắm lội, rồi ngài đi bảy bước, một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, nói rằng tiêu thượng thiên hạ như ngã độc tôn. Cậu đó á thì nói rằng cái hồ nước đó là nó có từ ngàn xưa tới bây giờ, cho nên dân chúng ở địa phương tới đó
thắm lội, nhưng mà nước thì nó không có lưu thông, thành ra mình tới được cái chúng là khác.
Nhưng mà bởi vì cái lòng tin của thầy, cái lòng tin tưởng nó quá sức lên, thấy không? Thành ra người ta không nghe của mình mà cứ nói như vậy cũng chỉ là chứ ra hay nghe không sao mình vừa sợ, nhưng mà cứ gì làm sợ thôi. Đó thì cái hồ nước không được còn, và nơi đó để nói lên cái gì, vườn Lam Kỳ Đi ngày xưa là một cái ngự quyển của nhà vua. Bà hoàng hậu đến đó trên đường trở về nước của bà, tiểu quốc của bà, thì đến đó tay mặt gói khá cho hoa vô tức là quân Ulamana đó, cái hoa vô đạt 3.000 năm mới nở một lần, mà khi nở như vậy đó là có một vị đồ thanh nhà đó. Đó. Cho nên tay mặt vừa nếu hai cái quả vô ương thì thái tử từ đó khi đản sinh, thì coi như là một cái cảnh tượng hết sức là đặc biệt vui tươi, chim đi nhau chúa giọng trên cành, hoa đi nhau trải màu trên lá. Rồi khi sanh thì bây giờ cái di tích nó còn, thêm vào đó là có cái chùa chùa Nê Ban, rồi gần đây các chùa Tây Tạng, có chùa Biến Địa Sắc, như là lúc mà Phan nó sẽ chuẩn bị các công nước này các phần chưa, và các chùa khác như Thái như là Tịnh Lan như các nước khác người ta phần tự để mà hẹn sắp ca chùa ở trên thánh địa đó, tức là ở nơi Nam Thị Ninh, chùa Nam Thị Ninh. Thì ở đó cảnh trí nhìn khi mà lập sơn, khi mà trời tốt á, trời quan mây tạnh á, thì nhìn được núi khi mà lập sơn, chỉ như trần như thế này thì chịu không nhìn được. Do đó cho nên ở Lưu Kỳ Mi nó liên quan với là thành căn thì làm vậy. Thì khi mà thái tử sanh rồi mới rước về thành căn thì nó về rồi. Vua Tịnh Phạn hậu thầm đặt tên cho thái tử là chúng ta, rồi từ đó đó là thành ca thì đó, để hiện nay không có một cái di tích gì gọi là rõ rệt, chỉ có còn lại những cái gì gạch